Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 22 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày lương thực thế giới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tin nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa nhờ các anh chị em khuyết tật. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về giới thiệu thông điệp Lumen Fidei. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của phong trào đại kết Kitô về linh đạo, và Ngài kêu gọi các tín hữu Công giáo và Luther hãy xin lỗi nhau về những bất công đã gây ra cho nhau trong quá khứ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 10 dành cho phái đoàn 14 người của Giáo hội Tin lành Luther Phần Lan và các đại diện của Ủy ban Hiệp nhất Công giáo và Luther. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì nhiều tiến bộ đã đạt được trong quan hệ giữa các tín hữu Luther và Công giáo những thập niên gần đây, không những qua cuộc đối thoại thần học, nhưng còn qua sự cộng tác huynh đệ trong nhiều lĩnh vực mục vụ và nhất là trong sự dấn thân tiến triển trong lĩnh vực đại kết linh đạo. Ngài nói, phong trào đại kết về linh đạo có thể nói được là linh hồn của hành trình chúng ta tiến về sự hiệp thông trọn vẹn và giúp chúng ta nếm hưởng trước ngay từ bây giờ một số thành quả tuy là bất toàn. Hễ chúng ta càng khiêm tốn đến gần Chúa Giêsu Kitô của chúng ta, thì chúng ta càng chắc chắn đến gần nhau, và tùy theo mức độ chúng ta cầu xin Chúa ban ân hiệp nhất, thì chúng ta càng chắc chắn Chúa sẽ cầm tay dẫn dắt chúng ta.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến biến cố sắp kỷ niệm 500 năm cải cách của Luther và văn kiện do Ủy ban Hiệp nhất Luther và Công giáo soạn thảo và công bố với đề tài Từ xung đột đến hiệp thông, giải thích của Luther và Công giáo về cuộc cải cách vào năm 2017. Ngài nói, tôi thấy nỗ lực đối chiếu với nhau trong cuộc đối thoại về thực tại lịch sử cuộc cải cách, về những hậu quả và những câu trả lời về cuộc cải cách này thật là một điều quan trọng đối với tất cả mọi người. Các tín hữu Công giáo và Luther có thể xin lỗi nhau về những điều bất công gây cho nhau và những lỗi lầm đã phạm trước mặt Thiên Chúa, cũng như vui mừng vì nhớ lại sự hiệp nhất mà Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta nhìn về đằng trước trong niềm hy vọng. Đức Thánh Cha không quên nhắc lại lời Đức Chánh Phước Giáo Hoàng John Paul II, làm sao loan báo tin mừng hòa giải nếu không đồng thời dấn thân hoạt động cho sự hòa giải giữa các tín hữu Kitô. Lời cầu nguyện trung thành và liên lỉ trong các cộng đoàn chúng ta có thể nâng đỡ cuộc đối thoại thần học, canh tân đời sống và sự khoán cải các tâm hồn, để với ơn phù trợ của Chúa Ba Ngôi, chúng ta có thể tiến bước hướng về sự chu toàn ước nguyện của Đức Chúa Giêsu Kitô, ước gì tất cả chúng được nên một.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh tòa thánh, ông Kenneth Francis Hackett, đến trình ủy nhiệm thư. Đại sứ Kenneth Hackett năm nay 66 tuổi, ông tốt nghiệp Đại học Boston năm 1968, rồi gia nhập đoàn quân hòa bình, được bổ nhiệm sang làm việc tại Ghana bên Phi Châu. Năm 1972, ông gia nhập cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, hoạt động tại nhiều nước cho đến khi được bổ nhiệm làm chủ tịch cơ quan này hồi năm 1993. Hiện nay, cơ quan này hoạt động tại hơn 100 quốc gia với số nhân viên gần 5.000 người tại các nước. Sau 18 năm làm chủ tịch, ông Hackett về hưu hồi tháng 12 năm 2011. Ông cũng là thành viên Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm trong 18 năm trời, từ 1994 đến 2012. Ông Hackett kế nhiệm đại sứ Miguel Diaz, một nhà thần học Mỹ gốc Cuba, mãn nhiệm hồi cuối năm 2012. Ông Diaz nay là giáo sư tín ngưỡng và văn hóa tại Đại học Dayton, bang Ohio.
Warszawa, số tăng chủng sinh và tu sinh tại Ba Lan năm nay giảm sút đáng kể so với năm ngoái. Hôm 17 tháng 10, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan Joseph Klopp cho biết năm nay số tăng chủng sinh giảm 75 thầy và số tu sinh giảm 58 thầy. Tuy có sự giảm sút này, nhưng năm nay Giáo hội Công giáo tại Ba Lan vẫn có 589 tăng ứng sinh bước vào con đường chuẩn bị làm linh mục, một con số cao nhất ở Âu Châu. Từ 8 năm qua, số tăng chủng sinh và tu sinh tại Ba Lan liên tục giảm sút, từ 1.145 thầy vào năm 2005 xuống còn khoảng 650 thầy trong 2 năm gần đây. Tổng số chủng sinh trên toàn nước Ba Lan hiện nay là 3.000 thầy. Năm ngoái, giáo hội tại nước này có thêm 400 tăng linh mục. Mặt khác, các giám mục Ba Lan muốn mở một chủng viện cho các ứng sinh từ 40 tuổi trở lên, lý do là vì khó để cho các ứng sinh lớn tuổi này sống với các chủng sinh chỉ vào khoảng 19 tuổi, chỉ đáng tuổi con cái của họ. Trong các dòng tu, sự giảm sút tu sinh cũng tương tự. Năm nay các dòng có 169 tập sinh mới so với 227 thầy trong năm ngoái. Tổng cộng các dòng nam ở Ba Lan sẽ có 1.800 linh mục trong tương lai gần đây.
Vatican trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua, 21 tháng 10 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác sự ham hố tiền của là điều gây ra bao nhiêu tai hại. Diễn giải về bài phúc âm kể lại một người xin Chúa Giêsu can thiệp bảo người anh em phân chia gia sản cho mình, Đức Thánh Cha nói, đây là một vấn đề hàng ngày, bao nhiêu gia đình bị tan vỡ vì vấn đề tiền bạc, anh chống lại em, cha chống lại con. Khi một người bám víu vào tiền bạc, thì họ hủy hoại bản thân và gia đình. Tiền bạc dùng để làm bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu công việc để phát triển nhân loại, nhưng nếu con tim bạn quyến luyến tiền bạc thì nó hủy hoại bạn. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng lòng ham hốt tiền bạc là dụng cụ của tội thờ ngẫu tượng, vì nó đi theo con đường riêng khác với con đường mà Thiên Chúa đã làm với chúng ta. Thánh Phaolô dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu Kitô vốn giàu sang nhưng đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được phong phú. Đó là con đường của Thiên Chúa, con đường khiêm tốn, hạ mình để phục vụ. Trái lại, lòng ham hố tiền bạc đi theo con đường khác. Bạn là người nghèo hèn mà tự biến mình thành Thiên Chúa vì lòng háo danh. Đó là một tội thờ ngẫu tượng.
Anna Ba, hôm 19 tháng 10 vừa qua, Vương cung Thánh đường Thánh Augustino ở thành Anna Ba bên Algeria đã được khánh thành sau hơn 2 năm rưỡi trùng tu với phí tổn gần 5 triệu euro. Thành Anna Ba ở miền Tây Algeria xưa kia là cổ thành Hippone, nơi Thánh Augustino làm giám mục. Hiện diện tại buổi lễ khánh thành có các chức sắc đạo đời người Algeria và Pháp. Đức cha Paul Desferre, giám mục giáo phận Constantine, sở tại, nhận xét rằng công cuộc trùng tu đã trả lại vẻ huy hoàng cho Vương cung Thánh đường. Đây là một biểu tượng mối liên hệ giữa các tôn giáo với nhau và phải phục vụ cho sự đối thoại giữa các dân nước ở hai bên bờ Địa Trung Hải. Thánh đường này được xây cất hồi năm 1909 trong thời thuộc địa Pháp, dân kính Thánh Augustino là một trong bốn thánh giáo phụ Tây Phương. Hồi đầu năm 2000, tình trạng vương cung thánh đường Thánh Augustino bị lâm nguy vì nước mưa thấm vào. Vì thế, việc tu bổ đã được khởi sự từ cuối năm 2010 và kết thúc hồi tháng 6 năm nay với sự tài trợ của các xí nghiệp và tư nhân ở Algeria và Pháp. Trong số các vị ân nhân cũng có Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Số tín hữu công giáo tại Algeria chỉ vào khoảng 15.000 người, phần lớn là người nước ngoài.
Vatican lúc 4 giờ chiều thứ Năm 24 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đích thân chủ sự thánh lễ chuyển chức cho hai vị tổng giám mục tại đền thờ Thánh Phêrô. đó là Đức Tổng giám mục Jean-Marie Spies, người Pháp, 58 tuổi, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ghana bên Phi Châu ngày 17 tháng 8 năm nay. Tiếp đến là Đức Tổng giám mục Giampiero Gloder, 55 tuổi, người Italia, được thăng cấp sứ thần tòa thánh và bổ làm giám đốc trường ngoại giao tòa thánh ngày 21 tháng 9 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục tại Vatican.
Vatican, Tòa Thánh và Cộng hòa Cameroon bên Phi Châu sắp ký kết một hiệp định về quy chế pháp lý của giáo hội công giáo tại nước này. Tin trên đây được thông báo sau buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco dành cho Tổng thống Cameroon tại Vatican, ông Paul Biya, hôm 18 tháng 10 vừa qua, và cuộc gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mumbetti sau đó. Trong các cuộc hội kiến, hai bên đã nhìn nhận sự đóng góp tích cực của giáo hội công giáo tại Cameroon, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục, cũng như góp phần xây dựng hòa bình và hòa giải tại nước này. Các vị cũng đề cập đến những thách đố mà Phi Châu, Nam Sa mạc, Sahara đang gặp phải, cũng như vai trò của Cameroon trong việc bảo tồn an ninh và hòa bình trong vùng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày lương thực thế giới.
Quý vị thính giả, nhân ngày lương thực thế giới cử hành hôm 16 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Lương nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, đã công bố nhiều dữ kiện và con số cho thấy nạn đói và suy dinh dưỡng vẫn còn là một vấn đề trầm trọng mà thế giới phải đương đầu. Thế giới vẫn còn 870 triệu người đói. Mỗi ngày có 20.000 trẻ em chết vì đói hoặc những chứng bệnh do nạn suy dinh dưỡng gây ra. Cứ 4 trẻ em trên thế giới thì có 1 em bị bệnh còi vì thiếu ăn. Điều này có nghĩa là 165 triệu em bị suy dinh dưỡng đến độ sẽ không bao giờ đạt tới sự phát triển trọn vẹn tiềm năng thể lý và tri thức của các em. Khoảng 2 tỷ người trên thế giới thiếu sinh tố và các chất khoáng rất cần thiết để có sức khỏe lành mạnh. Trong khi đó, một hiện tượng ngược lại, 1 tỷ 400 triệu người nặng quá ký. Trong số này, 1/3 bị coi là bị bệnh phì và có nguy cơ bị mạch vành, bệnh tim, bệnh tiểu đường và các vấn đề khác về sức khỏe. Các phụ nữ suy dinh dưỡng thì thường sinh các hài nhi bé nhỏ hơn bình thường, các em sống với nhiều rủi ro về thể lý và tri thức. Thực vậy, tình trạng suy dinh dưỡng của người mẹ là một trong những con đường qua đó nạn nghèo đói được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ kia. Phí tổn do nạn suy dinh dưỡng gây ra cho nền kinh tế thế giới vì làm suy giảm năng suất và tổn phí để chữa trị bệnh tật có thể chiếm tới 5% tổng sản lượng thế giới, tương đương với 3.500 tỷ Mỹ Kim mỗi năm hay là 500 Mỹ Kim mỗi đầu người. Loại trừ nạn suy dinh dưỡng trên thế giới là một thách đố khó khăn nhưng có ảnh hưởng tốt trên sự đầu tư. Ví dụ, nếu cộng đồng thế giới đầu tư mỗi năm 1 tỷ 200 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm để giảm bớt nạn suy dinh dưỡng, thì kết quả sẽ là các trẻ em khỏe mạnh hơn, con số trẻ chết yểu giảm sút và họ sẽ có lợi nhuận tốt hơn và sẽ mang lại lợi tức hàng năm vào khoảng 15 tỷ 300 triệu Mỹ Kim, tức là lời gấp 13 lần.
Từ 32 năm nay, cứ vào ngày 16 tháng 10, Tổ chức Lương nông Quốc tế vẫn cổ võ cử hành Ngày Thế giới về Lương thực, với mục đích gây ý thức trong dư luận quần chúng về vấn đề nạn đói và suy dinh dưỡng trên thế giới, đồng thời khuyến khích mọi người hành động chống tệ nạn này. Ngày Thế giới về Lương thực được cử hành tại hơn 150 nước trên thế giới, và mỗi năm nhấn mạnh đến một khía cạnh đặc biệt của vấn đề. Năm nay, ngày này nói về những người lành mạnh tùy thuộc các hệ thống lương thực lành mạnh. Sáng ngày 16 tháng 10 vừa qua, Ngày Thế giới về Lương thực được cử hành tại trụ sở Tổ chức Lương nông Quốc tế ở Roma. Trong số các bài tham luận được trình bày trong dịp này, có sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi tổ chức quốc tế này và đã được Đức Cha Luigi Travaglino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức FAO, tuyên đọc. Và qua đó, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường giáo dục về tình liên đới, phá đổ những bức tường ích kỷ, thay đổi lối sống và bài trừ nạn phung phí lương thực trong nỗ lực xóa bỏ nạn đói trên thế giới. Sau đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Ngày Thế giới về lương thực đặt chúng ta trước một trong những thách đố nghiêm trọng nhất đối với nhân loại, đó là tình trạng thê thảm của hàng triệu người đói và suy dinh dưỡng, trong đó có rất nhiều trẻ em. Thảm trạng đó càng trầm trọng hơn trong một thời như thời đại chúng ta ngày nay, với những tiến bộ chưa từng thấy trong các lĩnh vực khoa học và khả năng truyền thông ngày càng gia tăng. Thật là một gương mù vì còn nạn đói và suy dinh dưỡng trên thế giới. Vấn đề ở đây không phải chỉ là đáp ứng tình trạng khẩn cấp trước mắt, nhưng là cùng nhau, ở mọi cấp độ, đương đầu với một vấn đề đang đặt câu hỏi cho lương tâm bản thân và xã hội của chúng ta, để đạt tới một giải pháp chính đáng và lâu bền. Ước gì không một ai bị bó buộc phải rời bỏ quê hương và môi trường văn hóa của mình vì thiếu các phương tiện thiết yếu để sinh sống. Một điều nghịch lý đó là trong một thời đại mà sự hoàn cầu hóa cho biết những tình trạng thiếu thốn trên thế giới và gia tăng những trao đổi cũng như những quan hệ giữa con người với nhau, thì dường như người ta càng có xu hướng cá nhân chủ nghĩa, khép kín vào mình, đưa tới một thái độ dửng dưng trên bình diện bản thân, tổ chức và quốc gia, đối với những người đang chết vì đói hoặc chịu đau khổ vì suy dinh dưỡng. Như thế, đó là một sự kiện không thể tránh được. Nhưng nạn đói và suy dinh dưỡng không bao giờ có thể bị coi là một sự kiện bình thường mà ta phải chấp nhận, như thế đó là thành phần của hệ thống. Một cái gì đó phải thay đổi trong chính chúng ta, trong não trạng và trong các xã hội của chúng ta. Chúng ta có thể làm được điều gì? Tôi nghĩ rằng một bước quan trọng là quyết liệt phá đổ những hàng rào của chủ nghĩa cá nhân, thái độ khép kín vào mình, phá đổ những hàng rào của sự nô lệ lợi lộc với bất kỳ giá nào. Và điều này không phải chỉ có trong những quan hệ giữa con người với nhau, nhưng cả trong những năng động kinh tế tài chánh hoàn cầu. Tôi nghĩ ngày nay hơn bao giờ hết còn giáo dục về tình liên đới, tái khám phá giá trị và ý nghĩa của từ này, một từ gây khó chịu và thường bị người ta gạt bỏ trong những chọn lựa chính trị, kinh tế và tài chánh, trong các quan hệ giữa con người với nhau, giữa các dân tộc và quốc gia. Chỉ khi nào người ta liên đới một cách cụ thể, vượt thắng những quan niệm ích kỷ và lợi lộc phê phái, thì mới có thể đạt được mục tiêu loại bỏ mọi hình thức nghèo đói do sự thiếu lương thực gây ra. Tình liên đới không phải chỉ thu hẹp vào những hình thức từ thiện, nhưng là hoạt động để làm sao có thêm nhiều người có thể được độc lập về kinh tế. Bao nhiêu bước tiến đã được thực hiện tại nhiều quốc gia, nhưng chúng ta vẫn còn ở xa một thế giới trong đó mỗi người có thể sống xứng đáng.
Đức Thánh Cha viết tiếp, đề tài được tổ chức FAO chọn để cử hành năm nay là các hệ thống lương thực dài hạn để được an ninh lương thực và dinh dưỡng. Tôi thấy qua đề tài này có một lời mời gọi, hãy xét lại và đổi mới các hệ thống lương thực của chúng ta trong một viễn tượng liên đới, vượt thắng chủ trương khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi và quy hướng sự dấn thân của chúng ta nhiều hơn và việc vun trồng và bảo vệ môi sinh và các tài nguyên để bảo đảm an ninh lương thực và để tiến đến một sự dinh dưỡng đầy đủ và lành mạnh cho tất cả mọi người. Điều này bao hàm một câu hỏi nghiêm túc về sự cần thiết phải thay đổi cụ thể lối sống của chúng ta, kể cả những thói quen về lương thực. Tại nhiều miền trên trái đất, các thói quen này chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy tiêu thụ, nạn phung phí và làm thất thoát lương thực. Các con số do tổ chức FAO công bố cho thấy khoảng 1/3 lương thực được sản xuất trên thế giới không được sử dụng vì bị thất thoát hoặc phung phí. Số lượng thực phẩm này đủ để giảm bớt đáng kể số người đói. cha mẹ chúng ta đã giáo dục về giá trị những gì chúng ta nhận được và sở hữu, được coi như một món quà quý giá của Thiên Chúa. Nhưng sự phung phí lương thực chỉ là một trong những hậu quả của nền văn hóa gạt bỏ, thường khiến cho người ta hy sinh con người cho những thần tượng của lợi lộc và tiêu thụ. Một dấu hiệu cụ thể của sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng như thế, làm cho chúng ta dần dần quen thuộc với sự đau khổ của tha nhân, coi đó như điều hầu như là bình thường. Thách đố do nạn đói và suy dinh dưỡng không phải chỉ có chiều kích kinh tế và khoa học mà thôi, liên quan đến khía cạnh, lượng và phẩm của hệ thống lương thực, nhưng còn có chiều kích luân lý đạo đức và nhân loại học nữa. Vì thế, giáo dục về tình liên đới có nghĩa là giáo dục về tình nhân đạo. Xây dựng một xã hội thực sự là nhân bản có nghĩa là luôn luôn đặt con người và phẩm giá của con người thực sự ở vị trí trung tâm và không bao giờ bán con người cho lý lẽ của lợi lộc. Con người và nhân phẩm là những cột trụ nâng đỡ những quy luật chia sẻ và những cơ cấu mà sau khi vượt qua chủ nghĩa duy thực dụng hoặc dữ kiện kỹ thuật chuyên môn, chúng có khả năng loại trừ những chia rẽ, lấp đầy những hố chia cách hiện nay.
Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, nay chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa năm quốc tế về gia đình nông thôn do sáng kiến của tổ chức FAO. Sự kiện này là cơ hội để tôi đề nghị một yếu tố thứ ba để suy tư, giáo dục về tình liên đới và một lối sống vượt lên trên nền văn hóa gạt bỏ, và thực sự đặt con người và nhân phẩm ở trung tâm, bắt đầu ngay từ trong gia đình. Trong cộng đồng giáo dục đầu tiên này, ta có thể học cách chăm sóc tha nhân, thiện ích của người khác, yêu mến sự hòa hợp của thiên nhiên, vui hưởng và chia sẻ hoa trái của thiên nhiên, tạo điều kiện cho sự tiêu thụ hợp lý, quân bình và dài hạn. Cần nâng đỡ và bảo vệ gia đình để gia đình giáo dục con em về tình liên đới và thái độ tôn trọng. Đó là một bước tiến quyết định để tiến về một xã hội công bằng và nhân bản hơn. Giáo hội Công giáo đồng hành với quý vị trên những con đường này với ý thức rằng lòng bác ái, tình thương là linh hồn của sứ mạng giáo hội. Ước gì buổi cử hành hôm nay không phải chỉ là một cuộc kỷ niệm thường niên, nhưng là một cơ hội thực sự để khích lệ bản thân và các tổ chức hoạt động theo một nền văn hóa gặp gỡ và liên đới, để mang lại những câu trả lời thích hợp cho vấn đề nạn đói và suy dinh dưỡng, cũng như những vấn đề khác liên quan đến phẩm giá của mỗi người.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày lương thực thế giới. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ tin nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa nhờ các anh chị em khuyết tật.
Mùa hè năm 2011, cô sinh viên Fleur Macurel quyết định nghỉ học một năm để đi làm trợ tá nơi trung tâm Rennes của phong trào Arche, con tàu, chuyên chăm sóc người tàn tật. Một năm trôi qua, cô thanh nữ dành thêm một năm nữa để làm việc nơi trung tâm Aigrefois, cũng của phong trào. Không ngờ công tác phục vụ cạnh các anh chị em khuyết tật đã đưa cô đến việc xin lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội công giáo duy nhất Thánh Thiện và Tông Truyền. Xin nhường lời cho cô Fleur Macurel, năm nay 22 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo, nhưng ngưng việc sống đạo từ một thế hệ qua. Trước khi vào làm việc nơi trung tâm Rennes, tôi là kẻ theo thuyết bất khả tri. Tôi có một cái nhìn chỉ trích thật bi quan đối với tôn giáo, dẫu rằng khi đi thi tú tài tôi đã chọn môn nhiệm ý là văn hóa tôn giáo. Khi dấn thân một năm trong cộng đoàn con tàu, tôi chấp nhận việc đồng hành với các anh chị em khuyết tật trong mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực sống đạo, chẳng hạn như chuẩn bị các buổi cầu nguyện hay thánh lễ và cùng tham dự với họ. Sự kiện này đã khiến tôi được mở mang tiến bộ. Trước đó tôi có cảm tưởng các Kitô hữu là những kẻ giả hình, chỉ bảo vệ suông các giá trị luân lý đạo đức nhưng không bao giờ đem ra thực hành. Nơi trung tâm Rennes, tôi có cảm giác những anh chị em khuyết tật, một khi có đức tin thì họ sống niềm tin này đến nơi đến chốn. Họ sống đạo chân thành. tôi đã tự để mình được cuốn hút vào trong lời cầu nguyện thật đơn sơ khiêm tốn của các anh chị em khuyết tật vào mỗi buổi sáng. Cho đến lúc ấy, tôi chỉ có bạn bè toàn là những tên vô thần. Giờ đây, tôi làm bạn với những tín hữu chân chính là các trợ tá và nhân viên tiếp khách của cộng đoàn. Thế rồi một ngày, tôi bỗng nhận được một ơn soi sáng. Đó là thời kỳ tôi tự hỏi không biết có nên làm việc thêm một năm nữa với phong trào con tàu không. Trong một buổi cầu nguyện, tôi nghe tiếng Therese, một người khuyết tật, cho đến lúc ấy gần như không hề mở miệng, bỗng nói một cách rõ ràng rằng em nên ở lại. Và tôi đã ở lại thêm một năm. Khi tiếp xúc với các anh chị em khuyết tật, tôi bắt đầu để ý lắng nghe những gì xảy ra và nhận ra các dấu chỉ của hy vọng, của tươi vui mà ngày hôm nay tôi có thể nói đó là các dấu chỉ của Thiên Chúa. Chẳng hạn một người khuyết tật cho biết ông cảm nhận Đức Chúa Giêsu ở trong lòng ông. Lời quả quyết thật sự gây xúc động nơi tôi, bởi lẽ tôi thường nghe có những người nói về Thiên Chúa và về Đức Chúa Giêsu như những nhân vật ở bên ngoài họ. Tôi có cảm tưởng những anh chị em khuyết tật có một nhạy cảm riêng khiến họ phát giác ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong cầu nguyện, người tàn tật có một thứ ngôn ngữ vô cùng giản dị khi nói về gia đình, người thân yêu và về cuộc sống thường nhật. Các anh chị em tàn tật không bao giờ cầu nguyện cho tương lai, giống như sinh viên chúng tôi cầu cho thi cử, nhưng họ cầu cho người thân cận, cho người nhà bị đau ốm. Rồi các anh chị em tàn tật rất dễ dàng nói lời xin lỗi, y như thể là họ cảm thấy cần được tha thứ để có thể tiếp tục tiến bước trong cuộc sống mỗi ngày. Cô Fleur McCourin nói tiếp, khi nhìn các anh chị em tàn tật, từ từ tôi tự nhủ rằng, nếu Chúa Giêsu Kitô ở trong họ, thì người cũng ở trong tôi, và tôi có thể dành cho người trọn chỗ đứng. Kể từ đó, tôi bắt đầu thức dậy để nhận phúc lành vào lúc rước lễ. Đây là lúc tôi cảm thấy được giải thoát khỏi mọi vấn nạn mà tôi tự đặt ra. Cuối cùng, tôi xin lãnh bí tích rửa tội. Với quyết định này, tôi thân thưa cùng Chúa. Vâng, lạy Chúa, con tin nơi Chúa. Vâng, con yêu mến Chúa, con yêu mến con cái Chúa, và con xin cảm tạ tri ân Chúa. Toàn cộng đoàn con tàu tháp tùng tôi trong hành trình gia nhập giáo hội công giáo. Tôi lãnh bí tích rửa tội, cùng ngày với bốn người khác của trung tâm lãnh bí tích thêm sức. Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành. Tôi tri ân Thiên Chúa quan phòng đã đặt phong trào con tàu trên bước đường tôi đi, để tôi có thể tin nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đọc Thánh Vịnh 71. Lạy Thiên Chúa, phần con đây vẫn một bề trông cậy và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài nhiều khôn xiết kể. Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng chỉ mình Ngài chính trực công minh. Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày. Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều và trở lại vỗ về an ủi. Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín. Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc cũng vui sướng hò reo. Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại, quả thật, Ngài công minh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về giới thiệu thông điệp Lumen Fidei.
Kính thưa quý vị thính giả, năm đức tin đã được khai mạc cách đây một năm, ngày 11 tháng 10 năm 2012, trùng với kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vatican II và 20 năm ban hành quyển sách giáo lý hội thánh công giáo. trong suốt một năm qua, chúng tôi đã trình bày thần học đức tin, phân tích những đoạn văn kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước nói về đức tin, để khám phá những ý nghĩa và chiều kích khác nhau của đức tin, đặc biệt là các mẫu gương sống đức tin, tự như Abraham, Môsê, các ngôn sứ, các tông đồ, và đặc biệt là Đức Mẹ Maria. Tiếp đến, chúng ta đã theo dõi việc đào sâu những khía cạnh của đức tin trong lịch sử hội thánh, từ thời các giáo phụ, trải qua kinh viện thời Trung Cổ, rồi đến những cuộc tranh luận vào thời cận đại, đưa tới những tuyên ngôn của Công đồng Trento, Vaticano I, Vaticano II, được tiếp nhận vào sách Giáo lý Hội thánh Công giáo. Đọc lại lịch sử thần học, chúng ta nhận thấy rằng tin là một thực thể khá phức tạp. Các tác giả đã tìm cách phân tích ra nhiều khía cạnh khác nhau để nghiên cứu. Khía cạnh khách thể, tức là đạo đức đức tin. Khía cạnh chủ thể, nghĩa là niềm tin, lòng tin. Chúng ta chú trọng tới khía cạnh chủ thể hơn là khía cạnh khách thể, nghĩa là chúng ta muốn tìm hiểu bản chất của đức tin hơn là học hỏi những đạo lý đức tin, bởi vì điều này đã được trình bày trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo. Tuy nhiên, sau khi phân tích rồi, thì phải tìm cách kết hợp cả hai khía cạnh chủ thể và khách thể. Tin là gắn bó với Chúa, và muốn gắn bó với Chúa thì cần biết Chúa là ai, Chúa muốn gì, Chúa đã làm gì. Nói cách khác, tin Chúa cũng là tin vào Chúa và tin những điều Chúa đã dạy. Khi đi vào bản chất của đức tin, chúng ta gặp thấy những thuật ngữ như là ánh sáng đức tin, cặp mắt đức tin, cảm thức đức tin. Những thuật ngữ này muốn nêu bật vai trò của đức tin đối với cuộc sống. Nhờ đức tin, chúng ta có một cái nhìn mới về Thiên Chúa, một phán đoán mới về lịch sử, một sự nhạy bén mới đối với những thực tại thần linh. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mở đầu văn kiện tuyên bố năm đức tin với thuật ngữ cánh cửa đức tin, trích từ sách Tông đồ Công vụ chương 14 câu 27. Thuật ngữ này có thể hiểu theo hai nghĩa. Một là đức tin là cánh cửa đưa chúng ta vào những thực tại thần linh. Đằng khác, chúng ta cần phải tìm những cánh cửa dẫn đến đức tin. Chúng tôi chú trọng tới nghĩa thứ nhất hơn là nghĩa thứ hai, bởi vì trong đoạn bài vừa rồi, chúng tôi không chú ý giới thiệu đức tin Công giáo cho những người ngoại đạo, tìm những đường lối dẫn họ đến đức tin. Nhưng chúng tôi chỉ muốn cùng nhau suy nghĩ với những người đã có đức tin về những giáo huấn của Kinh Thánh và giáo hội về đức tin. Chúng ta cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin đã lãnh nhận. Tuy vậy, chúng ta cũng thường nghe đến trường hợp những người mất đức tin. Thiết tưởng nói như vậy thì không được chính xác cho lắm. Chúng ta đừng nên quan niệm đức tin như là một viên ngọc bỏ trong túi và chẳng may nó rớt mất. Không phải như vậy. Đức tin không phải là một thực thể cứng nhắc bất động. Đức tin hòa quyện với đời sống của chúng ta, phần nào cũng giống như sức khỏe. Chúng ta có thể mất sức khỏe, theo nghĩa là sức khỏe giảm sút đi, chứ không phải là hoàn toàn biến mất. Bao lâu ta còn thoi thóp thở được? Bởi vì khi hoàn toàn mất sức khỏe, tức là mất luôn cả sự sống. Chúng ta đã phân biệt đức tin với lòng tin, niềm tin, tín ngưỡng, nhằm nêu bật rằng đức tin là một ơn siêu nhiên do Chúa ban, khác với các tâm tình trong cuộc sống hàng ngày, tin tưởng, tín thác. Tuy nhiên trên thực tế, tất cả những thực tại vừa rồi đều ảnh hưởng lẫn nhau. Tâm lý học cho biết rằng, một em bé dễ đón nhận đức tin vào Thiên Chúa trong một bầu không khí mà bé được hưởng sự chăm sóc chiều mến của cha mẹ. Sự tín thác vào cha mẹ mở ra tới sự tín thác vào Cha trên trời. Đối lại, không thiếu trường hợp những người lìa bỏ giáo hội bởi vì họ mất tin tưởng vào các người lãnh đạo cộng đoàn. Họ gắn liền đức tin vào Thiên Chúa với niềm tin vào con người. Dù sao, chúng ta cũng có thể nói ngược lại. Nhờ tin vào Thiên Chúa mà chúng ta tin vào con người hơn. Các ngôn sứ không ngần ngại so sánh sự chung thủy vợ chồng với sự chung thủy với giáo ước. Cả hai đều có liên lạc với nhau. Mặt khác, khi nghỉ ngẫm những trang kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước, khi đọc lại những bài tường thuật của các nhà thần bí, chúng ta nhận thấy rằng kể cả những ngôn sứ và những bậc thánh cũng trải qua những giây phút thử thách đức tin. Họ cảm thấy sự vắng lặng của Thiên Chúa. Đức tin không còn là ánh sáng mà trở nên đêm tối. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo không ngại sử dụng cái thuật ngữ cuộc chiến đấu của việc cầu nguyện số 2725 để nhắc nhở rằng sự cầu nguyện cũng như đức tin là một cuộc chiến đấu. Chúng ta phải chiến đấu chống lại những cám dỗ bên ngoài, chống lại tính lười biếng của chúng ta đã đành, nhưng cũng có thể nói rằng chiến đấu chống lại Thiên Chúa giống như ông Gia-cốp đã vật lộn suốt đêm với một nhân vật huyền bí. Cảm nghiệm về sự vắng lặng của Thiên Chúa có thể giống như là cảm nghiệm của một người mất đức tin. Nhưng kết quả của cuộc thánh luyện thì trái ngược lại. Nhà thần bí nhận được một ánh sáng mới để nhìn thấy Thiên Chúa ở trong mọi vật. Khi chúng tôi viết xong những dòng suy tư trên đây, thì Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành thông điệp Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, vào ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô năm nay. Thiết tưởng để kết thúc loạt bài học hỏi về đức tin kéo dài trong suốt một năm qua, không chỉ thích hợp cho bằng giới thiệu sơ qua thông điệp này. Lúc mở với phát hành, câu hỏi đầu tiên mà nhiều người đã nêu lên là tư tưởng của thông điệp là của Đức Benedicto thứ 16 hay là của Đức Francisco? Hầu hết các nhà bình luận đều nhận thấy giọng văn của Đức Benedicto qua những trích dẫn thánh Augustino, nhiều hơn là thánh Thomas. Các nhà tư tưởng cận đại ngoài Công giáo tự như là Nietzsche, Rousseau, Dostoevsky, Wittgenstein, Eliot, cũng như qua những vấn đề thường được nhắc đến trong các bài viết ngay từ khi ngài còn là giáo sư môn thần học căn bản, tự như chân lý, tự do, hiệp thông. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không đi vào vấn đề nguồn gốc tư tưởng, mà chỉ muốn nêu bật một vài điểm của thông điệp muốn nêu bật khi bàn về bản chất đức tin. Bố cục của thông điệp khá đơn giản. Sau dẫn nhập giới thiệu đề tài từ số 1 đến số 7, thông điệp được chia ra làm 4 chương, trình bày những khía cạnh của đức tin. Tin và yêu, chương 1. Tin và chân lý, chương 2. Tin và hiệp thông, chương 3. Tin và xây dựng xã hội, chương 4. Trong bài hôm nay, chúng ta muốn đưa ra một vài nhận xét về tựa đề. Còn các bài sắp tới sẽ phân tích chủ đề của từng chương. Tựa đề thông điệp. Tựa đề Lumen Fidei đã gợi lên một lúc tiếp cận vấn đề đức tin khá độc đáo. Như vừa nói trên đây, đức tin là một thực tại đa diện và đã được truyền thống thần học phân biệt ra nhiều khía cạnh để nghiên cứu, chẳng hạn như Fides Quae, đức tin xét về khía cạnh khách thể đạo lý đức tin, Fides Qua, nhìn từ phía chủ thể của người tin, hoặc là những chiều kích đức tin được Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo tóm lại thành 4 điểm: Professio Fidei, tuyên xưng đức tin; Celebratio Fidei, cử hành đức tin; Vita Fidei, đời sống đức tin; Oratio, cầu nguyện. Đó là chưa kể một thuật ngữ rất quen thuộc mà chúng ta đã nghe hàng ngày trong thánh lễ: Mysterium Fidei, mầu nhiệm đức tin. Những thuật ngữ vừa rồi đều có một điểm chung, đó là nhìn đức tin từ phía con người. Đức tin được quan niệm như là sự đáp trả của con người đối lại với mặc khải của Thiên Chúa. Cái thuật ngữ Porta Fidei, cánh cửa đức tin, được dùng làm tựa đề cho tựa sách công bố năm đức tin cũng nằm trong viễn tưởng đó. Đức tin là cánh cửa mở cho con người đến tiếp xúc với Thiên Chúa. Đối lại, tựa đề Lumen Fidei khởi đi từ phía Thiên Chúa hơn là từ phía con người. Đức tin là ánh sáng mà Chúa ban cho con người để soi sáng hành trình lịch sử của cá nhân cũng như của toàn thể nhân loại. Trong truyền thống thần học, thuật ngữ Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, được dùng để ám chỉ ơn thánh của Chúa giúp cho lý trí con người chấp nhận những chân lý vượt qua khả năng trí tuệ. Lumen Fidei, ánh sáng đức tin, mở màn cho Lumen Gloriae, ánh sáng vinh quang sau này, khi chúng ta sẽ nhìn và thấy Thiên Chúa diện đối diện. Ánh sáng đức tin cho phép chúng ta thông dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa, nhìn mọi vật theo nhãn giới của Thiên Chúa. Thực ra thuật ngữ này không phải do thần học tạo ra, nhưng dựa theo Kinh Thánh Tân Ước. Ngay từ đầu tự ngôn, Thánh Gioan đã giới thiệu Đức Kitô như là ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Vì thế, ai tiếp nhận Đức Kitô thì cũng nhận thấy ánh sáng đưa đến sự thật và sự sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của phong trào đại kết Kitô về linh đạo, và Ngài kêu gọi các tín hữu Công giáo và Luther hãy xin lỗi nhau về những bất công đã gây ra cho nhau trong quá khứ. Vatican, trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác sự ham hố tiền của là điều gây ra bao nhiêu tai hại. Ananba, hôm 19 tháng 10 vừa qua, vương cung thánh đường Thánh Augustino ở thành Ananba bên Algeri đã được khánh thành sau 2 năm rưỡi trùng tu với phí tổn gần 5 triệu euro.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 15.470 kiloxit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit tức là 25m23 và 15.490 kiloxit tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.